Độc Tôn Tam Giới, chương 151, vây quanh Giang Hãn Hầu Phủ 1, góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây chỉ là một loại dư luận ở Vương Đô. Cùng cái phiên bản này hoàn toàn trái lại còn có một loại nghe đồn khác thì là nói thao túng trận đấu chính là Giang Hãn Hầu Giang Trần. Loại thuyết pháp này, đem Giang Trần nói thành trưởng khống giả phía sau màn thao túng trận đấu, đem nguyên nhân chư hầu truyền nhân hao tổn, tất cả đều đổ lên trên đầu Giang Trần. Hơn nữa, cái nghe đồn này, còn nâng lên một tin tức cực kỳ mẫn cảm, là Giang Trần đánh lén Long Thị huynh muội, ý đồ cướp Long Đằng Hầu đệ nhất chư hầu lệnh. Hai loại thuyết pháp, đại biểu cho hai cỗ thế lực ở Vương Đô đối kháng. Tuy nhiên, loại thuyết pháp thứ nhất, rõ ràng càng có sức thuyết phục càng tiếp cận chân tướng. Nhưng mà Vương Đô hôm nay, 108 lộ chư hầu, có hơn nửa đã chấp nhận Long Đằng Hầu phủ cường thế. Cho nên, loại thuyết pháp này, tuy tiếp cận với chân tướng, lại dần dần bị áp chế. Mà loại thuyết pháp thứ hai, bởi vì người trong cuộc Giang Trần mất tích nên có xu thế càng diễn càng liệt. Ở trên trình độ nhất định nào đó, cũng là tượng trưng cho Vương Thất cùng Long Đằng Hầu tranh đấu thiên hướng đã từng bước nghiêng về phía Long Hầu. Mà trong Giang Hãn Hầu phủ tuy Giang Phong có thể ổn định cục diện. Nhưng đối mặt với ngoại giới đồn đãi, dùng lực uy hiếp của Giang Hãn Hầu, đã vô lực ngăn cản. Dù sao, Giang Phong hắn căn cơ cản, ở Vương Đô căn bản không có 1/10 năng lượng của Long Đằng Hầu. Nói cách khác, nếu như một khi chỗ dựa Vương Thất triệt tiêu, Giang Phong liền trở thành người cô đơn, toàn bộ Giang Hãn Hầu phủ, sẽ như thuyền cô độc trong biển rộng, phải một mình đối mặt vây cánh của Long Đằng Hầu trùng kích. Thế cục Vương Đô càng ngày càng vi diệu. Trong Long Đằng Hầu phủ, Long Đằng Hầu Long Chiếu Phong hăng hái, cái đinh trong mắt Giang Trần, rốt cục đã trừ đi. Tuy trước khi huynh muội Long Ngâm Dã ly khai địa quật không có tận mắt thấy Giang Trần tử vong. Nhưng mà Long Đằng Hầu rất yên tâm, Giang Trần kia xâm nhập tầng không gian thứ tư, cái kia được công nhận là cấm địa, một khi tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, ở trong mắt Long Đằng Hầu, Giang Trần không thể nghi ngờ đã là một người chết rồi. Ngâm Dã, Tuyết Nhi, các ngươi đem tình hình lúc đó, cùng mọi người nói một câu đi. Long Chiếu Phong vì chứng nhận Giang Trần chết lần nữa nói. Long Ngâm Dã đem tình hình lúc đó nói một lần, Long Cư Tuyết ở trên chi tiết lại bổ sung một ít. Ân, Chiếu nói như vậy, Giang Trần này là chết chắc rồi. Ngay cả Long Nhất gần đây cẩn thận cũng gật đầu. Hầu ra, Giang Trần vừa chết, quân cờ của Đông Phương gia liền không còn, bọn hắn chẳng khác nào không có quân cờ gì có thể đi. Chúng ta có nên, Long Chiếu Phong cười nhạt một tiếng, thượng vị giả tự tin càng thêm thong dong rồi. Ngâm Dã, ngươi không phải nói, ở trong vô tận địa quật Giang Trần này đánh lén ngươi sao? Đây là Giang Hãn Hầu phủ khiêu khích Long Đằng Hầu chúng ta. Chúng ta thân là đứng đầu chư hầu, há có thể để cho hạ đẳng chư hầu khiêu khích mà như vậy bỏ qua. Cái gọi là đánh lén tự nhiên là bọn hắn lập ra. Bất quá Long Ngâm Dã ngộ tính rất cao, lập tức lĩnh ngộ ý ở ngoài lời của phụ thân. Đây là muốn hắn đem tình thế làm lớn, mượn cơ hội tìm Giang Hãn Hầu sinh sự, tiến thêm một bước thăm dò thái độ của Vương Thất. Lúc này, thái độ của Vương Thất liền mập mờ rồi. Giang Trần chết, Giang Hãn Hầu phủ này còn. Góc truyện audio.com, đáng giá Đông Phương Lộc đại lực ủng hộ sao? Long Chiếu Phong chính là muốn dò xét điểm mấu chốt của Đông Phương Lộc thoáng một phát. Nếu như Đông Phương Lộc tiếp tục ủng hộ Giang gia, Long Chiếu Phong hắn hoàn toàn có thể dùng chư hầu mâu thuẫn làm văn, đến áp bức Đông Phương Lộc. Cái danh hào đệ nhất chư hầu này, là Đông Phương gia ngươi ban cho. Nếu như hạ đẳng chư hầu khiêu khích đệ nhất chư hầu, lại không bị trừng phạt, cái kia pháp luật vương quốc ở đâu? Nếu như Đông Phương Lộc lựa chọn buông tha cho Giang gia, Long Chiếu Phong hắn có thể thừa cơ diệt trừ Giang gia, gạt bỏ một con cờ của Vương Thất, thứ hai là đả kích uy vọng của Vương Thất, giết gà dọa khỉ, uy hiếp những chư hầu chưa đầu nhập vào Long gia hắn kia. Long Ngâm Dã với tư cách người nối nghiệp Long Đằng Hầu, đối với những chuyện này, vừa nghĩ liền thông. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, phụ thân, Giang Trần kia đánh lén hài nhi, đại biểu chính là Giang Hãn Hầu, khiêu khích chính là biển chữ vàng Long Đằng Hầu phủ ta. Hải Nhi mang theo một đám tinh nhuệ tiến đến Giang gia lấy cái thuyết pháp. Ân, Giang gia tiểu nhân đắc chí, làm càn như vậy, việc này nhất định phải lấy cái thuyết pháp. Long Nhất, ngươi cùng Ngâm Dã đi xem a. Long Nhất chính là đệ nhất cao thủ trong Long gia hộ vệ, là 11 mạch chân khí đại sư danh xứng với thực. Tu vi của hắn, thậm chí tiếp cận bản thân Long Đằng Hầu. Thuộc hạ tuân mệnh, Long Nhất khom người lĩnh mệnh. Lập tức bộ đội tinh anh Long gia xuất động, dưới sự dẫn dắt của Long Ngâm Dã cùng Long Nhất 3.000 giáp sĩ hùng hổ, hướng Giang Hãn Hầu phủ áp đi. Mà những chư hầu đầu nhập vào Long gia kia, nghe nói tin tức này, cũng nhao nhao tìm một cái cơ giống nhau, phái ra đội ngũ thân vệ cùng đội ngũ tinh anh của Long gia hội hợp. Trong lúc nhất thời, đội ngũ lên án công khai Giang Hãn Hầu, liền vượt qua 2 vạn người. Tại Vương Đô, ngoại trừ Vương Thất ai dám điều động 2 vạn đội ngũ. Cho nên, khi 2 vạn người xuất hiện ở trên đường cái, toàn bộ Vương Đô lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Tuy đội ngũ này đập vào cờ hiệu thảo phạt Giang Hãn Hầu thế nhưng mà mặc cho ai cũng tin tưởng, tại Vương Đô, điều động nhiều nhân mã như vậy, vốn chính là đi quá giới hạn, là vượt qua quyền hạn chư hầu. Cử động lần này của Long Đằng Hầu, là khiêu khích quyền uy của Vương Thất. Trong Vương Cung, Đông Phương Lộc mấy ngày nay, cũng là sống khó bình an. Thí luyện khảo hạch chư hầu truyền nhân hao tổn vượt qua 3 thành tuy Đông Phương Lộc khiếp sợ nhưng cũng không quá mức bất an. Thế nhưng mà quan trọng nhất là, Giang Trần không có trở lại. Lúc này chưa trở về ý vị như thế nào? Ý nghĩa Giang Trần rất có thể đã bị Long Gia huynh muội cạo chết rồi. Long Gia, khuôn mặt Đông Phương Lộc đen lên, hắn rất phiền muộn cũng rất bàng hoàng. Giang Trần cái quân cờ đột nhiên xuất hiện kia, vì hắn ở trong khoảng thời gian này, tranh thủ đến rất nhiều thời gian giảm sóc. Thế nhưng mà ở thời khắc mấu chốt Giang Trần mất tích hơn nữa 89/10 là chết rồi. Cái này chẳng khác nào để cho tất cả kế hoạch của hắn thoáng cái lâm vào cục diện bế tắc. Tựa như một dây xích bỗng nhiên đứt không cách nào vận chuyển. Hơn nữa, hiện tại thế cục của Vương Đô tất cả đại chư hầu lòng người bàng hoàng, rất nhiều chư hầu vốn là trung lập cũng bởi vì các loại nguyên nhân, nhao nhao quăng về phía Long Đằng Hầu. Vương, góc chuyện audio.com, thất ở mấy ngày thời gian, thế cục lại trở nên thập phần bị động. Không chỉ là thế cục bị động, Đông Phương Lộc cũng đau lòng con gái, nếu như Giang Trần chết rồi, bệnh của con gái, lại tìm ai đây? Cách chương.